Dạ kính thưa thượng tọa, thưa các anh chị em đồng đạo, qua bảy đức tính lành mà người đạo hữu từng có, con xin có một câu hỏi. Trên bước đường để cuộc sống hiện tại thì nếu để có được bảy đức tính như trên như lời dạy thì thật sự là khó. Còn nếu một trong những điểm mà có được đó thì có thể chúng ta có nghĩa là như ngay từ đầu thượng tọa có nói là một người đạo tốt và một người đạo thiện, có một cái điểm thì nó khác nhau một chút. Thì nó nghi về phần đạo đức nhiều, thì con xin hỏi là nếu để trở thành là Phật tử thì để trở thành một người đạo thiện, đạo thiện và đúng nghĩa thì làm thế nào để mình có thể có phương pháp thực hiện cái lời Phật dạy, hoặc là như mà hiểu biết về Phật pháp như thì Phật có giảng, hoặc là có tính kiên nhẫn, thì để con tập được cái điều đó mà trở thành một trong những người có đức tính để thành người đạo thiện, thì cái những cái điểm chính mà người Phật tử cần phải làm đó là những cái điểm cốt lõi như thế nào.
Ở trong kinh Tam Di tập 4 cũng cùng trang 31 với chủ đề bảy đức tính của bản thiện vừa nêu đó, Đức Phật có dạy các yếu tố sau đây mà mỗi người đó nên tập dành để trở thành là mẫu thiện hữu tri thức lý tưởng. Thứ nhất đó, có tính cách đáng yêu, tức là dễ thương, dễ gần gũi, dễ thân cận, ai gặp mình đó cũng quý mến. Tức là mình sống một cách rất là chân thật và bỏ đi các cái lợi ích nhóm, lợi cá nhân, thì tự động đó người ta thấy rằng là việc giao du tiếp xúc với mình đó tự động là nó có giá trị. Thứ hai đó là người sống với cái hạnh noi gương, tức là điều gì mình muốn bạn mình làm đó, thì mình làm trước. Ai muốn có tố chất lãnh đạo phải là người xung phong đi đầu, như là con chim đại bàng các cánh bay trước thì đàn chim sẽ bay đi theo. Ngôi chùa nào mà có được nhiều người Phật tử xung phong đầu đàn như thế, nôi như thế đó, thì các Phật sự của chùa đều xong hết. Thứ ba là người chịu khó khuyên bảo người khác, tức là vì mình là người noi gương rồi, những nhân cách tốt mình đã có hết. Nhưng mà nhiều người là kiệm lời, không thèm chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ hiểu biết, cho nên đó bạn mình vẫn lọt tọt rớt ngoài sau ta, không có đi theo củi kịp mình được. Do đó phải mở tâm ra rồi nói những điều đáng nói, góp ý những điều cần được nghe. Thứ tư là người nói có nội dung thâm sâu. Mình góp ý người khác thì nội dung góp ý đó người nghe phải cảm thấy rằng là nó hay hơn kiến thức mà họ đang có. Chứ mình góp ý còn dở hơn cái mà người ta đang biết thì làm sao người ta nghe được. Cho nên là muốn trở thành một thiện hữu tri thức đó, ta phải học rộng hiểu nhiều Phật pháp. Còn kinh nghiệm thế gian là chuyện đã đành rồi. Phật pháp á là mênh mông vô tận, mà ngày nay đó kinh sách đó được xuất bản thành sách gần như là gần hết rồi, kinh sách đã được chùa Giác Ngộ âm thanh hóa cũng gần hết rồi, các kinh sách được thâu thành sách nói cũng quá nhiều rồi, các băng giảng của các thầy các sư cô cũng vô số rồi, chỉ cần chỉ có nghe đọc mỗi ngày trung bình 1 tiếng cho đến 2 tiếng, ta sẽ có rất nhiều các kiến thức lành. Và nhờ đó ta có thể góp những ý rất có chiều sâu, những giải pháp đó có thể giải quyết được vấn đề đến tận gốc rễ của ta. Đó là những cái tố chất mà ít nhất khi sở hữu được chúng ta sẽ là người thiện hữu tri thức của người khác. Nói chung là ai có cái tâm dễ gần gũi thì bạn mới đến với mình được. Mà muốn dễ gần gũi đó thì không có cao có, quạo quọ, khó chịu, bắt bẻ, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở. Dướng kẹp vào những thứ đó đó, người ta có muốn làm bạn với mình cũng không thể làm được. Nói tóm lại đó, để trở thành một thiện hữu tri thức đầy đủ bảy đức tính không phải là khó lắm. Ai cũng có thể đạt được cái thói quen cho các vật đáng cho, giúp đỡ các việc đáng giúp đỡ, kham nhẫn những điều nên nhẫn nhịn, tỏ bài chuyện kín đáo khi cần thiết, che giấu chuyện kín của bạn, gặp hoạn nạn không bỏ nhau, và giúp đỡ bạn khi bị khánh tặng tài sản. Chỉ cần thực tập lòng từ bi và sự cảm thông đó, chúng ta sẽ có thể phát triển được các nhân tố lành này. Cha mẹ có thể trở thành là thiện hữu tri thức của con. Có thể lúc mới nghe quý vị thấy hơi lạ, có những người mẹ đó đã trở thành bạn của đứa con gái của mình ngoài cái chức năng là mẹ. Có những người cha đó đã làm thầy của những đứa con của mình và đồng thời cũng là bạn của đứa con mình. Nhiều khi trong một gia đình ba thế hệ, ông cha và con cái cùng làm nghề nhà giáo và cùng dạy cùng một lĩnh vực, thì lúc đầu họ trở thành là thầy trò của nhau, rồi sau đó trở thành là đồng nghiệp của nhau, mà đồng nghiệp là bạn, học hỏi lẫn nhau nữa. Cho nên ta phải tập, tức là tạo ra một cái quan hệ xã hội về tình thân, nơi đó đó người thân đó dễ dàng thoải mái khi giải bày tâm sự, tìm kiếm giúp nhau và tiếp nhận những sự trợ giúp của nhau. Lòng từ bi giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khó khăn trong việc kết bạn. Và khi phát triển tâm trí tuệ song hành với lòng từ bi đó, thì mỗi một người Phật tử sẽ trở thành là bạn thiện hữu tri thức tốt của những người đồng tu và mọi người xung quanh. Xin đi câu hỏi khác.
Để cho con xin hỏi câu thứ hai. Để trong cái phần đức tính thứ ba thì họ có nói là người bạn thiện là khuyên tham nhận những việc có chấp nhận. Ở đây cho con xin ra một chút xíu ngoài cái đề tài xã hội, thì hoàn cảnh chấp nhận cái nghịch cảnh của xã hội đưa đến, ví dụ như các gia đình tư tưởng trong cái thế hệ của chúng ta là những người mà có sự thay đổi giữa hai thế hệ tư tưởng từ trước đây đến bây giờ, thì con xin hỏi theo kinh nghiệm và dạ theo cái lời khuyên, thì mình nên tiếp cận người bạn thiện đó để cho mình có lời khuyên đúng hiện tại nghịch cảnh xã hội mình đang sống, thì người bạn thiện đó phải như thế nào?
Khác nhau về quan điểm, nhất là quan điểm đặt trên nền tảng ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ triết học là rất khó. Để giúp cho những người chấp vào các quan điểm ý thức hệ đó có thể lắng nghe được chúng ta, thì chúng ta phải lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, đừng quan niệm rằng những điều mà mình chuẩn bị góp ý và chia sẻ với người đó là chân lý. Và những quan điểm, kiến thức và dữ liệu của người được mình góp ý đó, nó là những cái vật xoay quanh cái hệ trục chân lý của mình sẽ nói ra. Quan điểm đó sẽ làm cho chúng ta đánh giá người kia thấp, và việc này nó sẽ làm cho người kia rơi vào tự ái cảm. Mà đã khi tự ái rồi đó, thì dầu có nghe đúng đi nữa, người ta cũng không có chấp nhận nó là đúng. Thì cái thói quen của cái tôi đó là muốn phản biện lại, kháng cự lại. Nó giống như là cơ thể của mình đó, đẩy ra ngoài những cái vật lạ, mà nếu đẩy không nổi đó thì nó có khuynh hướng là khoanh vùng lại để cho an toàn. Cái kháng cự về kiến thức giữa ta và người khác nó còn hơn là kháng thở của chúng ta đẩy ra ngoài các vật lạ vậy. Cái đó người ta thường gọi là các cái cú sốc ý thức hệ, là các cú sốc văn hóa. Cho nên chia sẻ như thế, mình nêu ra thêm một cái dữ liệu khác với cái mà bạn mình đang có, và không cần phải chứng minh rằng là nó là chân lý duy nhất, để cho người ta cảm thấy thoải mái tham khảo, là thích thì người ta theo, không thích thì thôi. Lạc niềm buộc chặt là điều mà chúng ta nên nhớ. Điều hai, nếu người bạn chúng ta là người biết lắng nghe, thì việc cung cấp nhiều dữ liệu và nhiều phương pháp có giá trị cao hơn cái mà người đó đang sở hữu và đang làm chắc chắn là sẽ đắc dụng. Như vậy đó, cái kiến thức mà chúng ta đem ra chia sẻ nó phải là một giải pháp tối ưu. Và tính ưu thế của những giải pháp tối ưu này đó dễ dàng được người ta ghép mắt đến, lắng tâm nghe. Và để có những lúc á, mình góp ý người ta, ta phớt là chẳng cần đến, chẳng quan tâm đến, chẳng thèm đến, đừng tự ái. Nhận thức của con người đó khi lắng nghe một cái gì đó rồi không mất đi, nó nạp vào trong tiềm thức thôi. Đến lúc nào đó bị bế tắc khi họ đã tự nỗ lực làm hết tất cả các giải pháp của mình rồi mà vô lối, mất phương hướng, thì lúc đó họ có thể né lên một điều hy vọng: ta thử sử dụng các giải pháp mà mình đã được góp ý từ bản thân của mình xem sao. Và đến lúc ấy đó, giống như một con cá sau khi nhảy lên mặt nước ngớp các cái gốc không khí mà không thể tiếp tục duy trì sự sống được lâu dài, nó chỉ còn một sự lựa chọn là bơi thật là nhanh, bơi nhanh thật là nhanh để ra khỏi cái vùng mà bị bao phủ bởi vết dầu loang, để cái trữ lượng oxy ở trong nước và trên không khí đó đủ sức để tiếp tục nuôi sự sống cho nó thôi. Cho nên khi tặng cho những người bạn yêu quý mến đạo Phật mà gốc rễ của họ là những người theo chủ nghĩa vô thần khoa học, cho rằng chủ nghĩa vô thần khoa học là đỉnh cao của trí tuệ, là cái đích điểm cuối cùng, cái sóng tròn óc kiến thức, rất khó. Nhưng mà đừng có chán nản và bỏ cuộc. Tặng họ những cuốn sách triết học Phật giáo như là Sáu Hành Học Phật Giáo, Chính Trị Học Phật Giáo, Đạo Đức Quan Phật Giáo, Giải Thoát Luận Phật Giáo, Phật Giáo và Xã Hội, hay là Tính Nhân Bản Trong Đạo Phật, những quyển sách và những tác phẩm nghiên cứu nhỏ về các bản chủ đề vừa nêu. Khi tặng biếu cho những người có quan điểm cho rằng là ý thức hệ chính trị, quan điểm triết học và tôn giáo họ đi theo là siêu thực hơn Đạo Phật đó, chắc chắn rằng là lúc nào đó họ sẽ đọc lấy. Và khi đọc đó, họ sẽ vỡ lẽ ra: à, những điều mà mình nghe, thấy, biết về Đạo Phật trước đây đó chỉ là những ngộ nhận đáng tiếc thôi, còn đây là những thông tin chánh thông, có giá trị tốt hơn, có cái tính uy tín về văn bản học. Từ đó, đó họ mới bắt đầu thay đổi các nhận thức của họ về Đạo Phật, và họ bắt đầu theo Đạo Phật. Cho nên mỗi khi rảnh rỗi, có điều kiện á, các quý Phật tử nên tặng các băng đĩa kinh sách mà nhờ đó mình đã thay đổi được cuộc đời của mình. Và cũng hỏi và chia sẻ với bạn bè của mình những cái quyển kinh, những quyển sách Phật, những băng đĩa giảng mà khi nghe ra họ ngộ ra được cái gì đã, tặng cho những người khác. Đến lúc nào đó những người khác lâm cùng một hoàn cảnh tương tự như ta sẽ vỡ lẽ ra và tiếp nhận được Đạo Phật một cách dễ dàng. Trên đường từ chùa Giác Ngộ đến chùa Ngọc Châu Như đó, thì các Phật tử trên xe được xem cái băng Hoa Mặt Trời số 4 về luật sư Lê Thanh Sơn. Anh ấy xích nữa là theo Đạo Công Giáo, vì anh ấy học ở nhà dòng và được nhiều người Công Giáo giúp đỡ. Rồi tình cờ được một người bạn tặng cho một cái đĩa nén gồm có 7 bài giảng với chủ đề Phật giáo và tuổi trẻ. Trong đó có những cái bài: vì sao tôi theo đạo Phật, vì sao tôi làm Phật tử, đạo đức tại gia, và những cái hướng dẫn các bạn khác cho người tại gia. Anh ấy mới vỡ lẽ ra rằng các hình thái đạo Phật mà anh ấy đã tiếp nhận ở tại miền Bắc đó không phải là mặt mũi thật của đạo Phật. Và từ đó đó, nhận thức của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn và đã trở thành Phật tử. Sau khi trên Phật tử đó, anh ấy làm được những việc đáng làm và có giá trị cho người khác, trong đó có việc trùng tu là một ngôi chùa ở cách thủ đô Hà Nội khoảng 70 cây số bị bỏ qua. Điều 3, Sau khi đã nỗ lực, có phương pháp và sự kiên trì mà bạn chúng ta vẫn chưa vỡ lẽ được chân lý, chúng ta cũng không nên buồn. Hãy thấy biết rất rõ đó là cái giới hạn nghiệp riêng của người đó, và bản thân mình không có lỗi gì nữa hết đó. Ta đã làm những việc cần làm, nỗ lực những việc đáng nỗ lực, các phương pháp đúng đã được thực hiện, nhưng mà vì sự cố chấp vào các kiến thức mà bạn chúng ta đã có, cho nên làm cho bạn ấy chưa có thể đi theo cái khuynh hướng tốt đẹp hơn, thì chúng ta hãy cầu nguyện những sự tốt đẹp sẽ có thể diễn ra với người ấy trong tương lai thôi. Năm 2011 và 2014 vào mùa hè, thầy đi thuyết giảng một lần đó là 10 nước và lần thứ hai đó là 7 nước tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Slovakia và Đông Đức. Có một khái niệm mới xuất hiện, đó là hội của những người yêu quý mến đạo Phật. Họ không muốn là Phật tử, họ chỉ muốn yêu quý mến đạo Phật thôi, và họ giữ họ ở cái khoảng cách đó thôi. Tìm hiểu ra phần lớn họ đó là những người đã bị nhồi sọ chủ nghĩa vô thần khoa học ở Việt Nam trước khi đi hợp tác lao động ở Đông Âu vào những thập niên 80-90 của thế kỷ 20. Sang Đông Âu làm việc và sau đó trở thành những nhà kinh doanh. Suốt thêm 3 thập niên nữa, họ không có cơ hội tiếp xúc với Phật giáo, vì các thầy vượt biên và đang làm đạo ở Tây Âu đó rất ngại thuyết giảng và làm đạo cho Phật tử Đông Âu, vì sợ bị cộng đồng Tây Âu gán ghép cái mũ cộng sản lên đầu và lên chùa của mình thì khó mà làm đạo được. Cho nên là các Phật tử ở Đông Âu đó rơi vào một cái khủng hoảng, đó là trống rỗng Phật pháp, thiếu hiểu biết về Phật pháp. Và do vậy đó, người ta mới dừng lại ở cái khoảng đó là yêu quý mến đạo Phật đó. Kể từ khi có các thầy thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà đầu tiên đó là Đại Đức Thích Chí Chơn, tự tọa Thích Chí Chơn, sau này thì có thêm tự tọa Chân Tính, chúng tôi và nhiều vị khác đó thuyết giảng Phật pháp, thì khoảng 20% những người trong hội yêu quý mến đạo Phật đã chính thức trở thành Phật tử. Do đó chúng ta đừng có sợ và tự tự nghĩ rằng là có nhiều người không tiếp nhận được cái đúng, nó chưa đủ duyên thôi, chưa đến lớp chín mùi, cứ tiếp tục gieo hạt và kiên nhẫn chờ đợi, rồi mọi thứ tốt đẹp đó sẽ được diễn ra. Và bằng cái thái độ thoải mái, không tự trách mình, nỗ lực hết phương cách, thì trước sau gì đó, những góp ý chân thành, những kiến thức hữu dụng của chúng ta đó sẽ được những người bạn thân và người thân của mình đó sử dụng để thay đổi và giúp ích cho cuộc đời của họ. Xin đi mời khác.
Nam mô hát ba đại gia tâm tứ đại bi ý nghĩa là gì? Và câu thứ hai là tiếng ba la mật cùng ba la mật ta có giống nhau không, ý nghĩa như thế nào? Con xin cảm ơn này.
Ba la mật đa đó trong tiếng Sanskrit là paramit, đọc và trải âm theo tiếng Việt đó là paramita. Nghĩa đen của từ ngữ này đó là sự toàn hảo, sự trọn vẹn, sự đầy đủ, sự viên mãn. Đức Phật dùng khái niệm paramita đó để chỉ cho 6 đức tính mà bất cứ người nào sở hữu được đó sẽ làm cho cuộc đời của mình thăng hoa. Đức tính thứ nhất là chia sẻ sở hữu qua bố thí và cúng dường. Thứ hai đó là phát triển nhân cách và đạo đức. Thứ ba đó là kiên nhẫn tích cực. Thứ tư đó là nỗ lực không đầu hàng số phận. Thứ năm đó là thiền định chuyển hóa khổ đau. và thứ sáu trí tuệ soi sáng như những giải pháp. Phần lớn Phật tử tại gia đó chỉ nhớ có yếu tố thứ nhất và thứ sáu qua thuật ngữ bốn chữ phước huệ song tu, tức là tu đầy đủ một lúc cả phước đức tức là bố thí và trí tuệ. Chúng ta phải nên hiểu đó, bốn yếu tố còn lại đó là đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định mới giúp cho chúng ta hoàn thành được trí tuệ. Thiếu chúng trí tuệ không có. Do đó khi tu tập đó, thì các Phật tử tại gia phải tu trọn vẹn cả sáu phương diện mình yêu, thì lúc đó chúng ta đạt được sự trọn vẹn về đạo đức và nhân cách. Paramita là thế. Các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông nên lưu ý, đừng nên phí thời gian suốt ngày cho niệm Phật và đại Phật. Có thể các quý vị nghe câu này mà sốc, thế thì mình làm cái gì? Mỗi ngày đó chỉ cần niệm Phật một tiếng, hai tiếng là đủ rồi. Thời gian còn lại đó chúng ta chánh niệm trong các việc làm, trong đó có trách nhiệm gia vụ, trách nhiệm xã hội và phụng sự cộng đồng. Người Phật tử lý tưởng phải trở thành là cư sĩ cấp cô đàm và cư sĩ Visakha. Trước khi đến với đạo Phật đó, cấp cô đàm là triệu phú. Khi trở thành Phật tử, ông ấy là tỷ phú. Và ông ấy chết với tư cách là một Phật tử tỷ phú, biết chia sẻ các cái lợi tức kinh tế của ông đó, cho các mảnh đề cô đơn và bất hạnh. Cho nên các chùa ở miền Bắc á, chùa nào cũng có bàn thờ cư sĩ cấp cô đọng, biểu tượng của giàu sang về vật chất, phong phú về tình thương, chia sẻ như là một cái sự tình nguyện. Còn cư sĩ Visakha là một người nữ Phật tử lý tưởng. Bà ấy rất tinh tế, ngoài tấm lòng nhân từ như cư sĩ cấp cô đọng, bà ấy còn góp phần giúp cho Đức Phật hoàn thiện hệ thống luật dành cho người tu. Đây là dữ liệu mà phần lớn các Phật tử ít biết. Do vì bà quá tinh tế cho nên những cái hành xử nho nhỏ của tu sĩ đó, sơ ý có thể làm mất đạo tâm và tính tâm của Phật tử, thì bà nên thưa thỉnh Đức Phật, và theo đó Đức Phật mới đưa ra các quy định để cho tu sĩ trở thành là mỗi người lý tưởng cao thượng hơn. Mỗi Phật tử tại gia đó chỉ cần mỗi ngày 30 phút cho đến 1 giờ cho một thời kinh bao gồm ngồi thiền là tạm đủ rồi. Những người đã về hưu hoặc là độc thân hoặc là đang trong giai đoạn chưa có nghề nghiệp đó, có thể tăng thời lượng lên thành 2 giờ một ngày là vừa phải. Thời gian còn lại nếu chưa có việc gì để làm, đến chùa làm công quả, tham gia làm tình nguyện viên, đóng góp phụng sự cho chúng sinh là cách thiết thực cúng dường các đức Phật. Còn Tịnh Độ Tông do Trung Quốc khởi xướng và các vị tăng sĩ Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc đó, giảng dạy đó, phần lớn có khuynh hướng tiêu cực, tu rụt tu rị như thể ngày mai để chết này. Và điều đó nó không phù hợp với tinh tấn ba la mật mà Đức Phật đã dạy. Và tu suốt ngày chỉ có niệm Phật là Phật không á, thì chúng ta không thể hoàn thiện được sáu ba la mật mà Đức Phật đã mong mỏi, để mỗi người đều là những Bồ Tát sống hay là Bồ Tát con. Còn mục đích của các câu thành chú nói chung và cái câu đầu của thành chú đại bi nói riêng đó là không có ý nghĩa. Đừng bận tâm đến việc phân tích ý nghĩa của các câu thành chú, vì là tên riêng của các vị thần, cho nên không cần thiết phải phân tích ý nghĩa. Nhưng mà người Trung Quốc á, trong khoảng 5 thập niên trở lại đây đã có khuynh hướng là phân tích ý nghĩa và giải thích nó để tạo cho ta cái cơ hội để tu. Bản chất của thành chú là gì? Là tên gọi. Và là tên gọi đó, cho nên đó, nó khó nhớ. về khó nhớ, cho nên chúng ta phải tập trung. Do việc tập trung á, chúng ta sẽ được định tâm. Nhờ định tâm, sau khi đọc thành chú xong, ta đọc vào bài kinh đi theo sau đó, ta hiểu rõ toàn bộ nghĩa lý sâu sắc của kinh để ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Rất tiếc ngày nay một số chùa Tịnh Độ Tông đó đã bỏ hẳn các kinh chính của Đức Phật, chỉ sử dụng trì chú thôi, nhất là chú Đại Bi, và cho rằng thằng chú này là mầu nhiệm nhất cầu gì được đó. Đó là phản nhân quả và trái khoa học, dĩ nhiên là không phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Để ý vào các nghi thức tụng niệm, chúng ta thấy là các tổ Trung Quốc, đặc biệt là tổ Ngọc Lâm Quốc Sư của đời Thanh Trung Quốc, đặt thằng chú Đại Bi, sau đó là Án Lâm Thó Ha vân vân, để cho mình tịnh tâm rồi bắt đầu đọc vào bài kinh chính. Khi đã được tịnh tâm rồi mà mình không đọc bài kinh thì chúng ta đánh mất cái cơ hội mở cửa trí tuệ từ việc đọc kinh. Còn người nào đó không có phan duyên nhiều, giọng ngoại nhiều, dễ tập trung, dễ nhất niệm, không cần thiết phải tụng trì các thần chú Đại Bi và các thần chú khác trước khi tụng kinh. Bản thân thầy biên soạn và soạn dịch trên 16 quyển nghi thức khác nhau. Có lẽ trong giới tu sĩ thầy là người biên soạn nghi thức nhiều nhất hiện nay. Trong các nghi thức của thầy đó không hề có thần chú Đại Bi và các thanh thần chú khác, ngoài một số trường hợp ngoại lệ thôi. Ví dụ như Bát Nhã Tâm Kinh giữ lại câu thần chú Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, mà nguyên ngữ Sanskrit của đó là Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhi, Soha. Đây là câu thần chú hiếm hoi, nếu không nói là duy nhất trong kinh điển Phật giáo không thuộc về tên gọi của các vị thần linh, và nó có ý nghĩa rõ ràng. Vượt qua bờ bên kia, vượt qua an toàn, an lạc thánh thân. Câu thần chú đó là một mệnh lệnh cách tu tập. Khi mình đọc một cách thôi thúc, dồn dập, chúng ta đang được lên trên cái tinh thần đẩy mình tới phía trước để làm những việc cần làm và phụng sự những con người đáng phụng sự. Cho nên các quý Phật tử đừng cường điệu hóa chức năng của thần chú. Giả sử có tăng ni nào cường điệu hóa đi nữa, chúng ta cũng không nên tin. Cốt lõi của thần chú là để an tâm và tỉnh tâm thôi. Còn để có trí tuệ, ta phải đọc kinh và tư duy sâu sắc về kinh và thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đó là những điều mà Đức Phật nói rất nhiều lần trong rất nhiều kinh điển, từ kinh điển Nguyên Thủy cho đến kinh điển Đại Thừa. Các thầy Trung Quốc thường phương tiện nói và giới thiệu một đạo Phật quá giản dị đến độ nó trái với đạo Đức Phật, mà mục đích của các vị đó đó chỉ muốn cho các Phật tử bình dân, tức là thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, dễ dàng đi vào đạo, vì là một cái lời giảng dụ, cho nên nó không phản ánh được triết lý nhân quả khi chúng ta ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Cho nên là các vị Phật tử phải tập làm quen với những điều mà mới được nghe này, để khi tu tập á, chúng ta tu một cách có hệ thống và trọn vẹn tất cả những điều Phật dạy. Còn tu theo kiểu Trung Quốc á, là nguy hiểm lắm. Tu phiến diện, ở một mức độ nào đó ta có thể nói tu theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc á, là tu hơi thiếu tinh tấn. Ngoài việc niệm Phật, lại Phật, đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Lượng Thọ, người tu Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc là không làm việc gì khác nữa. Và biến đạo Phật trở thành đạo cho người già, người bệnh, người chết, đạo đám ma thôi, đang khi đạo Phật là dành cho người sống. Cho nên nói tóm lại đó, bất cứ là thần chú nào, ta phải hiểu chức năng của thần chú là để định tâm. Nó là chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Chánh niệm là một phần tám của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của bốn chân lý thánh. Mà người tu học Phật á, ai mà không nắm vững được bốn chân lý thánh á, thì tu Phật không có kết quả được ngoài những sự hứa hẹn thôi. Cho nên thầy khuyên các quý Phật tử đừng bận tâm đến việc tìm hiểu nội dung của các câu thần chú, mà hãy bận tâm tìm hiểu nội dung của càng nhiều các bài kinh càng tốt. Trong nghi thức tụng niệm hàng ngày tại các chùa, phần tam tự quy y phần thứ hai, chúng ta phát nguyện tự quy y pháp, đưa nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ dư hải, con nương tựa vào lời Phật dạy, con cầu cho tất cả chúng sinh hiểu thấu đáo và tận tường toàn bộ kinh điển Phật dạy, để mọi người có được trí tuệ như biển lớn. Mặc dù ai cũng thuộc lào lời quyền ước đó, nhưng khi đi theo tịnh độ tông kiểu Trung Quốc, chúng ta đang tự mâu thuẫn với chính mình. Chỉ đọc có một bài kinh thôi, làm sao có trí tuệ? Nói gì là trí tuệ như biển lớn? Ở đây Đức Phật dạy là nhập kinh tạng là kho tàng kinh, mà tối thiểu trong 45 năm thuyết giảng, Đức Phật để lại 30.000 bài. Còn Trung Quốc dạy pháp môn nào phần lớn cũng chỉ có một bài cho đến ba bài kinh thôi. Do đó ai không hiểu được nội dung của các bài kinh là bị thiệt thòi. Còn hiểu nội dung của các câu thần chú cũng không có quan trọng gì, vì cái cốt lõi của nó là để được định tâm thôi. Hiểu nội dung kinh thì mới ứng dụng được. Nên thầy tha thiết mong cầu làm sao các Phật tử phải xóa được nạn mù chữ Phật pháp. Mà muốn xóa được mù chữ Phật pháp thì phải đọc nhiều bài kinh tiếng Việt, nghe nhiều bài kinh tiếng Việt. Cái trang web tủ sách Phật học.com của chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đó đã âm thanh hóa kinh điển Phật dạy hoàn toàn miễn phí. Hàng trăm bài kinh đã được âm thanh hóa. Ta có thể vừa nghe vừa làm việc trong gia đình, vừa nghe vừa lái xe, thậm chí là vừa nghe mà vừa vệ sinh cá nhân cũng không sao. Mà càng nghe nhiều bài kinh đó, trí tuệ càng hanh thông. Mắt tuệ đó nó giúp chúng ta nhìn thấy rõ thấu đáo các vấn đề và giải quyết được các vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng và dứt điểm. Còn thuộc lào hàng triệu của thần chú không có được cái tính năng tư tự đạo, nó chỉ là nhiếp tâm thật, không hơn không khác. Xin yêu câu hỏi cuối cùng.
Nguyên Phật thưa thầy, để có duyên hôm nay được kêu thầy thuyết pháp cho con hết được nhiều câu hỏi ạ. Gần đây trong thời gian gần đây, khi mà xem cái hình ảnh của giáo sư Ngô Bổ Châu mang dép đàn ông mà lên giảng dạy cho các sư chị nói á, thì có một cái hình ảnh đó đã lan tỏa trong cái cộng đồng mạng. Và vô tình như vậy thì con đọc được cái bài phỏng vấn giữa thầy và giáo sư Ngô Bổ Châu, trong câu trả lời cuối cùng mà đặt ra đối với giáo sư là sống như thế nào cho có ích, thì giáo sư trả lời là một phần của câu trả lời đó là đừng làm những điều không có ích. Thế thì con biết thêm là cái phần của câu trả lời, con biết thế là cái phần của câu trả lời là còn lại là cái gì? Bởi vì chúng ta nói giới là có ích và không có ích, nhưng có vẻ đơn giản nhưng mà để hiểu sâu sắc về nó thì
lẽ ra đó câu hỏi này nên đặt trực tiếp cho giáo sư Ngô Bổ Châu, vì ông ấy là tác giả của câu phát biểu. Tuy nhiên dưới góc độ của thầy đó thì thầy xin nhận xét như sau. Đối với những điều có ích và cần làm đó, là vô số, liệt kê ra không bao giờ mà đủ. Cho nên đó, có những người ta trả lời một cách đối lập lại, hãy đừng làm những việc gì không có ích thì tất cả cái còn lại được xem là có ích. Đây là phương pháp loại trừ trong toán học. Tương tự khi hỏi về bản chất của Niết Bàn là gì đó, thì thỉnh thoảng trong một số văn bản kinh tạng Pali đó, Đức Phật dùng cái phủ định từ neti, neti. Cái đó không phải là Niết Bàn, cái này không phải là Niết Bàn, cái kia không phải là Niết Bàn, loại hết những cái không phải là thì cái còn lại chính là. Đó là cách nói ngắn gọn và cũng là cái cách nói để tạo ra cái ấn tượng về nội dung mà người nghe buộc phải nhớ. Thì cái ấn tượng đây là gì? Hãy làm những gì không có ích, xin lỗi, hãy đừng làm những gì không có ích. Thì cái còn lại là hãy làm tất cả những gì có ích. Bản thân giáo sư Ngô Bảo Châu đó, nếu vào 3 tháng mùa hè dạy thêm tại trường đại học Chicago hay ký một số dự án và hợp đồng đó, anh ấy có thể kiếm thêm vài chục ngàn đô, hay là đi thuyết trình ở tại một diễn đàn lớn có thể có thêm vài ngàn đô, không khó. Anh ấy đã tình nguyện về để giúp thành lập thành công viện toán học cao cấp ở Việt Nam, và mỗi năm anh ấy đã dành ra 3 tháng về để huấn luyện các chuyên viên cao cấp về toán. Mà theo anh ấy đó, toán là nền tảng của các khoa học, và nếu như Việt Nam phát triển về toán học á, thì Việt Nam sẽ có thể trở thành là có những chuyên gia hàng đầu về khoa học tự nhiên, khoa học vũ trụ và nhiều lĩnh vực khoa học khác. Đó là yếu tố đẩy đất nước đi lên. Cho nên bỏ ra những cái cơ hội làm giàu, bỏ hết vào một bên, anh ấy đang làm giàu kiến thức cho những thế hệ sinh viên học sinh tại Việt Nam. Đó là một trong những việc làm rất có ích. Kiếp sống của con người là giới hạn. Có người thì được 100 năm, có người 80 năm, có người chỉ có 30-40 năm. Cho nên đừng nên phí phạm thời gian của mình. Hãy làm một việc gì đó có ý nghĩa cho mình và có giá trị cho cuộc đời. Chỉ cần chịu khó ngồi suy nghĩ và có một chút sáng tạo thôi, chúng ta sẽ có cơ hội làm được rất nhiều điều hữu ích. Nó không khó như người ta đã cố tình cường điệu nó đâu. Ở tại tỉnh xá Ngọc Châu Như, khi đoàn từ thiện Đạo Phật Người Tài làm từ thiện trao tặng quà đó, thì ngoài gần 700 bà con cô bác khiếm thị thì có khoảng cũng có vài chục Phật tử và người già mất khả năng đi đứng, tức là tàn tật. Thì nhà chùa đó đã sáng tạo ra một chiếc xe đẩy có 2 cấp để những người tàn tật không có thể tự mình đi lại được ấy, được nhiều và ngồi trên xe đẩy nhận quà, được đẩy ra đến bên ngoài để người thân đưa về nhà. Đó là sáng tạo để làm một cái việc nghĩa ích cho cuộc đời. Các chùa làm từ thiện đó thì thường bị áp lực lớn, dân cư địa phương nghĩ rằng là chùa này giàu, mà đăng ký đó cái nguồn tiền để chi cho hoạt động từ thiện đó là ở một cái nơi khác rót về, ai cũng biết. Nhưng mà dân cư không nghĩ thế, tại cái đây là chùa đã giàu rồi cho nên người ta sẽ không cúng dường cho ngôi chùa đó, nhất là các hoạt động xây dựng. Và ngay cả các đoàn từ thiện khi có mặt tại các ngôi chùa để giúp cho mình làm từ thiện cũng hiếm khi trích ra một cái quỹ nào đó, chẳng hạn như 10%, 5% từ cái giá trị làm từ thiện của ngày hôm đó cho người chùa đó, cho việc bảo dưỡng, trùng tu, phát triển các công trình tâm linh của chùa. Giá trị lệ lạc ở đây đó là quần chúng địa phương, những người trực tiếp đến và tiếp nhận mang. Còn ở chùa đó, mặc dù không được lệ lạc nhiều nhưng vẫn tiếp tục làm, vì các chùa thấy rất rõ đây là nghĩa cử cao thượng, có giá trị nhân văn, có ích cho cuộc đời, cho nên làm đó. Không có tiền ta cũng có thể làm được việc có nghĩa, có lợi ích, có giá trị, chẳng hạn như làm công quả, hoặc là chúng ta góp cho người khác một ý tưởng hay, một lời khuyên tốt. Cái này nó đâu có tiền bạc gì đâu, nhưng mà giá trị của nó còn quý hơn vàng. Chúng tôi xin trích dẫn cái lời đối thoại giữa Lão Tử và Khổng Tử. Thì khi trước khi ra làm quan đó, Khổng Tử đến chào Lão Tử để học một lời khuyên hay. Lão Tử Tên trả lời đó, người có tiền đó thì chia vui về chúc tặng người khác đó, bằng các cái vật lễ, còn người giàu kiến thức đó, thì tặng cho người khác bằng những lời khuyên. Và điều này nó giống với cái mà Đức Phật gọi là bố thí chánh pháp, tức là con đường đúng, chân lý đúng, đạo đức đúng, là cao thượng hết, vượt trội hơn tất cả các loại hiến tặng và chia sẻ. Và lời dạy của Phật là sâu sắc hơn của Lão Tử rất nhiều. Bởi vì ở đây ông ấy chỉ nói đến cái lời khuyên thôi, lời góp ý có lệ thôi, chứ chưa hẳn nó là chân lý. Do đó bất cứ vai trò nào, vị thế xã hội nào, điều kiện kinh tế như sao, như thế nào, hễ có tấm lòng, chúng ta sẽ có các hành động và nghĩa cử có lợi ích cho người khác. Và muốn giữ được cái phong cách đó như một lối sống, như một văn hóa ứng xử, chúng ta không nên bị vướng kẹt mình vào bất cứ một hành động gì dẫn đến sự bất lợi cho người khác, phương hại cho người khác trực tiếp hay là gián tiếp thôi.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thưa tăng ni sư và tất cả quý vị tử, con có hai câu hỏi và rất nhiều ý kiến còn băn khoăn trong vấn đề tu tập. Thứ nhất là có ý kiến cho rằng tu Phật tông và tu Ấn Độ thì sẽ đi sau hơn là cái tu thông thuyền. Như vậy thì còn nhiều ý kiến còn băn khoăn trong vấn đề mà tu thiền và tu tập, và tu Phật tông và tu Ấn Độ là sẽ tu kiểu tu từ từ. Và cái ý kiến thứ hai nghe nhiều thượng tọa cũng có tiếp giảng vấn đề là cái người đã chết trong khu có tiếp ngày, một là sẽ được siêu sanh tịnh độ, hai là sẽ bị đọa vào địa ngục cái gì đó. Nhưng mà có ý kiến cho rằng là có những cái thế giới tâm linh mà là ma, hay là có những cái linh hồn sống 500 năm hoặc 700 năm thì gì đó, cái người nào mà rơi vào cái gì?
Xin chia sẻ câu hỏi thứ hai trước. Giữa ý kiến và hiện thực đó, có một khoảng cách rất lớn. Hiện thực chỉ có một thôi, mà ý kiến có muôn vàn. Ý kiến là các cái quan niệm chủ quan mang tính áp đặt của chúng ta lên bề mặt của thực tại, cho nên nó không phản ánh đúng được bản chất thật của vấn đề. Tương tự đối với vấn đề tái sinh đó, thì chúng ta cần lưu tâm hai trường phái trước học Phật giáo. Theo đạo Phật Nguyên Thủy đó, thì ngay sau khi con người chết thật, tức là não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, các tế bào chết, tâm thức của con người đó sẽ tái sinh liền ngay lập tức. Đang khi cơ thể này đó phải mất trung bình 8 tiếng vào mùa lạnh, 3 tiếng vào mùa nóng để bắt đầu trở nên mềm ra theo cái tiến trình oxy hóa diễn ra đối với cái cơ thể này. Để thêm dài ngày đó thì cơ thể trương sình lên, rồi dồi các cái vi sinh vật tác động đến làm cho phân rã, phân hủy. Đến lúc nào đó nó chỉ còn là xương thôi. Như vậy bản chất của thân đó sau khi chết đó, dù là chậm hay là nhanh, sẽ trở về với bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Còn tâm đó thì tái sinh do nghiệp quy định. Như vậy quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng là không có cái thời gian chuyển tiếp cho tiến trình tái sinh. Theo Phật giáo Đại Thừa và Đại Thừa của Ngài Thế Thân, đặc biệt là dựa vào tác phẩm Luận Câu Xá, mà theo đó đó Phật giáo Tây Tạng đưa ra học thuyết 7 tuần lễ, và Phật giáo Trung Quốc cũng đưa ra 7 học thuyết tuần lễ có phần khác nhau. Thì theo hai trường phái này đó, thì sau khi chết con người có thể tái sanh liền, cũng có thể tái sanh trong vòng 49 ngày. Nhưng cái khoảng trung chuyển cho phép tối đa đó là không quá 7 tuần lễ. Bây giờ nếu đó ai đó cắt cớ hỏi rằng là tại sao phải là 7 tuần lễ mà không là 6 tuần lễ, 5 tuần lễ, 4 tuần lễ, 3 tuần lễ, thì không có tu sĩ nào thuộc trường phái của Trung Quốc và Tây Tạng có thể trả lời được, vì nó không có nguyên lý. Trải qua 20 mấy thế kỷ kể từ khi Đức Phật qua đời đó, lời dạy của Phật trong kinh đó bị người ta quên dần đi, vì ta học theo lời tổ là chính thôi. Từ đó đó, những học thuyết truyền bá của các tổ tại Trung Quốc mà vốn ảnh hưởng tại Việt Nam đó, đã trở thành các dữ liệu chính, các cái văn bản chính, và chúng ta đã làm theo thôi. Ở Bắc Trung Bộ bao gồm mà Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, người ta quan niệm rất mê tín rằng mỗi một tuần thất á, thì hương linh phải trải qua một cửa ngục. Tuần 100 ngày đó thì hương linh trải qua ngục thứ 8, tiểu tường đó hương linh trải qua ngục thứ 9, và đại tường á hương linh mới kết thúc 10 cửa ngục và tái sinh. Cho nên họ làm lễ tưởng niệm rất là trọng thể, và cái hương án của người chết thường được lưu giữ ở trong nhà ở vị trí quan trọng suốt 2 năm, nhất là người đó là cha mẹ hay là ông bà trong một gia đình. Cái văn hóa là mà từ đường và mộ huyệt hoành tráng cạnh tranh giữa họ tộc này với họ tộc khác cũng dựa vào cái niềm tin rằng là hương linh phải trải qua 2 năm rồi mới được đi tái sinh. Và trong suốt 2 năm đó, cái cảnh giới tồn tại chính là địa ngục thôi. Đó là một sự ngộ nhận đáng tiếc. Vì sau một năm 1954 đó, Phật giáo bị mất gốc tại Bắc Trung Bộ do cái cuộc áp dụng cách mạng văn hóa điển mẫu tại nơi cụ Hồ đã sinh ra. Cho nên các tăng sĩ không còn, chùa chiền bị họp tự. Và trên 700 ngôi chùa tại 3 tỉnh vừa nêu, chỉ còn lại vỏn vẹn chưa đầy 10 ngôi chùa. Hà Tĩnh mới được phục hồi Phật giáo nay được 8 năm, Nghệ An chưa được 2 năm, Quảng Bình được khoảng 5 năm. Cho nên các ý kiến trong dân gian đó, phần lớn là mê tín, không phản ánh đúng bản chất thật của sự tái sinh. Và là người Phật tử đó, chúng ta không nên bị chi phối bởi các quan điểm mê tín này. Dù theo Phật giáo Nam truyền hay là Đại thừa đó, thì điều mà chúng ta phải thừa nhận là gì? Hương linh phải tái sinh theo nghiệp, thời hạn tối đa là 49 ngày thôi, chứ không có địa ngục thật ở dưới lòng đất. Thời đánh địa ngục đó, được các vị tổ sư tại Ấn Độ vay mượn từ Bà La Môn giáo ít nhất là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Trước đó chưa từng có. Mà mục đích đó, là để giáo dục các thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ. Tức là các hình thức tù tội đó nó không còn đủ sức răn đe nữa. Thì những thành phần đó nghe nói đến địa ngục vô gián, địa ngục băng giá, địa ngục lửa, trừng phạt từ tích tốc này đến kiếp kiếp nọ đó, nghe mà rợn tóc gáy, nổi da gà, sợ tởn mà không dám tái phạm. Nếu là tái phạm thì phải ăn năn hối lỗi thôi. Cho nên là địa ngục là một học thuyết được vay mượn với chức năng giáo dục đạo đức, chứ không phải là mô tả hiện thực và chân lý. Là người Phật tử, chúng ta cũng không nên tin vào các nhà ngoại cảm khi họ tuyên bố rằng họ có khả năng đối thoại với các hương linh qua đời 5 năm, 50 năm, 500 năm, 5.000 năm. Đó là những thông tin không có thật. Vì các nhà ngoại cảm tìm ra được các hài cốt ở dưới lòng đất là cho họ có thể tái dựng lại ở một phương diện nào đó những cái nội dung về các cuộc chiến đã từng diễn ra tại chiến đường A, tại chiến khu B. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngay khi cái sự kiện đó được tái dựng lại, các hương linh này đang nói, đang tâm sự, đang kể lễ, đang trần tình. Các nhà ngoại cảm đã phịa ra những đống có Phật để làm gọi là mê hoặc quần chúng thôi. và cương điệu hóa cái chức năng gọi là thần bí và thiêng liêng của mình. Năm 2003 và 2004 có lẽ là năm xuôi tháng hạn của các nhà ngoại cảm, vì họ đã bị phanh phui bởi VTV và nhiều tờ báo khác. Nói tóm lại, nghiệp quyết định tái sinh, và nghiệp quyết định bản chất cảnh giới tái sinh. Nghiệp quyết định cái khuynh hướng hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Nghiệp có thể chuyển hóa được, chứ không phải là một dòng chảy cố định. Về câu hỏi thứ nhất, những người tu theo thiền kiểu Trung Quốc, tức là tu thiền công án và thiền thoại đầu, hay còn gọi là tổ sư thiền, có khuynh hướng cho rằng đó, tu thiền là tu tắc, và tu tịnh độ và tu mật tông là tu lòng vọng, tu thấp. Những người tu theo tịnh độ tông và mật tông kiểu Trung Quốc và Tây Tạng có khuynh hướng cho rằng đó, tu tịnh độ là tu ăn chắc mặt bền, mười người tu mười người đạt được, còn tu thiền đó là tu rất rủi ro. Đó chẳng qua là vì đứng từ tông phái của mình, người ta có khuynh hướng bơm phồng nó lên và đè bẹp các pháp môn khác thôi. Ở bản chất đó, nếu tu thiền mà gắn liền với đạo đức và trí tuệ, thì như vậy là hành giả tu thiền đó đã đạt được ba phương diện quan trọng của bát chánh đạo. Cái thời gian để đạt được kết quả và cái tính cam kết để đạt được kết quả có thể được đảm bảo hơn, với điều kiện thiền đó là thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, thiền như ý tắc lý, như lý tắc ý, tức là tắc ý như thật. Và cái loại thiền này vốn khác rất xa với thiền công án và thoại đầu của Trung Quốc. Thiền công án và thoại đầu không có Thích Ca giảng dạy, do sư quốc sáng tạo, không có trong gốc rễ kinh điển nào cả. Và người tu thiền công án và thoại đầu đó bị đặt vào trong một cái tình huống đó là quá căng thẳng, bởi vì cái công án và thoại đầu đó bản chất nó là một câu hỏi, nhưng mà cái yêu cầu á, có người tham thiền tạo ra nghi tình là không được giải quyết câu hỏi, cho nên nó gây một cái áp lực và căng thẳng diễn ra thường xuyên lắm. Muôn pháp về một về chỗ nào, hoặc là trước khi cha mẹ ta chưa có mặt trên cuộc đời thì bản lai diện mục thật của ta là cái gì, tiếng vỗ của một bàn tay thì phải có hai, tiếng vỗ phải có hai tay chập lại, bây giờ ta nói là tiếng vỗ một bàn tay. Bản chất của các câu hỏi phần lớn là vô nghĩa, mà việc truy tìm cái giải đáp của nó đã làm cho chúng ta rơi vào cái kết quả phi nghĩa. Cho nên cái ghi tình của thiền công án và thoại đầu là gì? Mượn nó để cột tâm, mà bản chất của cột tâm là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm thôi. Đó là lý do trong phần thuyết giảng chính chúng tôi nói rằng cái kết quả của thiền tông là chánh niệm, còn niệm Phật là cột tâm mình trên danh hiệu Phật, trì chú là cột tâm mình lên trên câu thần chú, thì cái kết quả đạt được nếu làm đúng cũng chỉ là chánh niệm thôi. Như vậy thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, ba phương pháp là khác nhau, nhưng cái kết quả đạt được cuối cùng là chánh niệm, không hơn. Với điều kiện khi niệm Phật không xen lẫn cái sự cầu nguyện vào, vì cầu nguyện đó là tạp niệm, là vọng niệm, là hư niệm, là tưởng niệm. Và khi trì chú mà mong cái sự bình an, màu nhiệm, thiêng liêng, cầu gì được đó, thì đó là tà niệm. Phần lớn các hành giả tịnh độ tông và mật tông bị vướng kẹt vào tâm trạng này. Khi chưa vượt qua được cái tâm trạng đó đó, lúc ngồi xuống dầu niệm Phật hay là niệm chú hoặc là niệm công án, hành giả sẽ rơi vào tình trạng mà chúng tôi tạm gọi là nói nhẩm trong tâm, tức là tự mình gọi là tái tạo lại một cái cuộc phim mà bản thân mình là người viết kịch bản, làm đạo diễn và đóng diễn viên chính, đồng thời chúng ta tự đóng luôn các cái diễn viên phụ và diễn viên phản diện.
Cái cuộc nói nhẫn trong tâm đó đã làm cho chúng ta không thể nào thể đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Cho nên tính rủi ro do cầu nguyện trong thiền tông, tịnh độ tông và mật tông là rất cao. Còn thiền tứ niệm xứ đó dạy chúng ta đó là bốn đối tượng thực tập rất là chuẩn. Phần lớn nỗi khổ là liên hệ đến tâm, nỗi đau là liên hệ đến thân. Cho đến Phật dạy đầu tiên á, quán thân là tổ hợp, quán thân là bất tịnh, quán thân là công cụ để chúng ta không thượng đế hóa thân, chúng ta không trù nhập thân, chúng ta không bị dướng chấp vào thân, chúng ta không mặc cảm thân, chúng ta không ỷ lại vào thân. Còn về tâm á, thì Đức Phật nêu ra ba phương diện vì tâm nó phức tạp. Phương diện cảm xúc là bề mặt nổi, tức là sóng ngầm của tâm, xin lỗi, sóng nổi của tâm, nó hừng hực như là lửa rơm vàng. Còn tâm nó có những cái phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm tốt, tâm xấu. Mà phạm trù thì nó dẫn đến hai cái cách thức đối lập nhau, kháng cự nhau, lỗi trừ nhau thôi. Và nó tạo ra rất nhiều cách xung đột và mâu thuẫn. Còn pháp á, đây được gọi là các ý niệm trong tâm. Nó là cái tàn dư của quá khứ, hoặc là những cái ảo ảnh của tương lai. Và chạy theo tàn dư quá khứ hay ảo tương lai thì chúng ta đánh mất cái chánh niệm của hiện tại thôi. Và lúc đó chúng ta đang gọi là dễ vui với các giác quan. Như vậy khi làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được tâm và làm chủ được các cái niệm trong tâm á, hành giả đang làm chủ cả cái cõi tâm thức này. Như vậy toàn bộ các nỗi đau trên thân và nỗi khổ trên tâm á, đã bị vô hiệu quá khi chúng ta đã đạt được cái sự làm chủ. Đó là một cái phương pháp tu rất cụ thể, rất bài bản, rất toàn triệt, rất logic và rất khoa học. Về bản chất chánh định ở trong bát chánh đạo đó, thì cái cốt lõi của đó là xả niệm thanh tịnh, vốn là cái nội hàm của thiền thứ tư mà người tại gia có thể áp dụng được. Đối với người xuất gia đó, xả niệm thanh tịnh mà đạt được tam minh, hướng về tứ trí thì chứng quả A La Hán. Còn đối với người tại gia đó thì xả niệm thanh tịnh đơn giản là gì? Rũ bỏ các căng thẳng, rũ bỏ ký ức, rũ bỏ cảm xúc, rũ bỏ thái độ, rũ bỏ chấp trước, vốn là những cái mặt nổi, những cái tảng băng ngầm nó phủ trùm cái tôi chấp ngã, cái tôi sở hữu và cái tôi về mọi sự hiện tượng. Và do đó vầng mặt trời trí tuệ của chúng ta không thể hiển lộ được. Cho nên theo chúng tôi đó, tu thiền định theo lời dạy gốc của Đức Phật chuẩn hơn rất nhiều, sâu sắc hơn rất nhiều so với thiền công án và tọa đầu của Trung Quốc. Dựa vào yếu tố này đó thì chúng tôi có thể kết luận rằng việc tu theo thiền tông, tịnh độ tông hay mật tông kiểu Trung Quốc, chữ kiểu Trung Quốc nằm trong dấu ngoặc kép, hoặc kiểu Tây Tạng nằm dấu ngoặc kép, thì chẳng có cái nào cao hơn cái nào, chẳng có cái nào nhanh hơn cái nào, chẳng có cái nào tắt hơn cái nào. Vì ba cái đó chỉ đạt được một phần của chánh niệm thôi. Như đã nói, chánh niệm chỉ là một phần của bát chánh đạo, bát chánh đạo chỉ là một phần của tứ diệu đế. Lý do tại sao như thế? Vì trí tuệ của các tổ sư không thể nào bằng trí tuệ của Đức Phật. Trung Quốc đề cao vai trò tổ sư, và Đức Phật đã trở thành một bóng mờ, một cái bình phong thôi, nếu mạnh dạn nói như thế. Còn trong Phật giáo Nam truyền đó, các vị tổ sư không quan trọng. Không có tổ sư A thì người ta học đạo ở tổ sư B, và các tổ sư thế hệ này thế hệ khác đều truyền giống nhau là tứ diệu đế và bát chánh đạo thôi, không tự tạo ra thêm pháp môn nào hết. Mà thực ra Trung Quốc có tạo ra pháp môn nào đâu, chỉ lấy một phần nhỏ trong một bài kinh nào đó và dựng lên cho nó là pháp môn. Pháp môn á, có nghĩa đen là gì? Cái cửa đi vào Phật pháp. Một bài kinh không phải là cái cửa đi vào Phật pháp. Một bài kinh chỉ là một phương diện Phật pháp. Cũng giống như một món ăn không thể là cánh cửa của các thực phẩm. Một món ăn chỉ đơn thuần là một món ăn, mà Đức Phật thì dạy chúng ta một đạo Phật buffet có nhiều món ăn tâm linh. Mỗi món ăn tâm linh là một bài kinh. Còn Trung Quốc là dạy ăn gạo lúc mùa mè, có một kiểu mà học ha, quanh năm suốt tháng, khi suốt một kiếp tu chỉ một cho đến ba bài kinh, làm sao đủ được trí tuệ mà thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển được. Do đó rất kính mong các quý Phật tử mạnh dạn quay trở về với Đức Phật gốc, trở về với pháp môn gốc của Đức Phật là Tứ Diệu Đế. Đó là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng tại Diệu Na, và cũng là bài kinh cuối cùng trước khi qua đời Đức Phật nhắc lại tại vườn rừng Ta La Sông Thọ. Vì tầm quan trọng độc nhất của đó, Đức Phật đã làm cho cái đầu và cái đuôi giống nhau. Có thể những điều mới chia sẻ bây giờ đó trở nên quá xa lạ với các Phật tử, nhưng các Phật tử hãy tập làm quen, làm quen để không bị sốc. Là bởi vì chúng ta thấy tại sao nó có hai khuynh hướng truyền đạo. Một bên đó là các thầy theo kiểu Trung Quốc đã truyền như thế, một bên đó thì cái kiểu này truyền như vậy. Thực ra chúng tôi không tư biện mà dựa vào kinh điển. Và mục đích của việc này đó là để giúp cho chúng ta tôn vinh Đức Phật, tôn vinh chánh pháp thôi. Còn Trung Quốc đó là tôn vinh các tổ sư, Đức Phật không quan trọng nữa. Đức Phật giống như ông tổ sư, mà tổ sư đó là người sáng lập ra là quan trọng nhất. Còn các tổ sư xa xôi quá, tập quên đi, không nhớ được. Giống như mình ở trong nhà, nhớ cha mẹ, nhớ ông nội bà nội, còn ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, ta không nhớ được vì không có dữ liệu. Còn bây giờ kinh điển của Đức Phật đó, đã được dịch ra tiếng Việt, đã được âm thanh hóa. Chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên âm thanh hóa kinh điển. Chúng ta không cần phải qua lăng kính của Trung Quốc nữa, chúng ta không phải vai mượn Phật giáo Tây Tạng nữa, chúng ta có thể tiếp cận đạo Phật từ Đức Phật, và chúng ta hình thành ra một đạo Phật Việt Nam độc lập khỏi đạo Phật Trung Quốc và độc lập khỏi bất kỳ một đạo Phật nào trên thế giới. Có được như thế đó thì con đường chúng ta tiếp cận được xem là con đường tắt. Còn đi qua lăng kính một đạo Phật nào nó cũng đều là lòng vòng thôi. Hãy lăng kính thì còn có rủi ro đúng và sai, và trực tiếp đó thì không bị như thế. Kính chúc tất cả quý đại đức được an lành, các quý Phật tử được hanh thông và tinh tấn trong đạo.